Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Hà, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 15 tháng 6, 2024. Hội nghị vì hòa bình cho Ukraine khai mạc tại Thụy Sĩ với sự tham gia của đại diện hơn 90 quốc gia. Nhóm G7 ra tuyên bố chung kêu gọi Trung Quốc chấm dứt tiếp tay cho cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Tại Biển Đông, lệnh bắt người xâm phạm lãnh hải của Bắc Kinh chính thức có hiệu lực. Philippines tăng cường bảo vệ ngư dân. Kính thưa quý vị, hội nghị vì hòa bình cho Ukraine diễn ra trong 2 ngày, 15 và 16 tháng 6 ở miền Trung Thụy Sĩ với sự tham gia của hơn 50 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ, cộng thêm khoảng 40 phái đoàn đại diện cho các quốc gia và tổ chức quốc tế. Sự vắng mặt của Trung Quốc, thái độ dè dặt của nhiều nước đang phát triển như Ấn Độ hay Brazil cho thấy giới hạn trong nỗ lực vận động ngoại giao từ phía chính quyền Kiev.
Trong cương vị chủ nhà, Thụy Sĩ chỉ hy vọng cuộc họp lần này là tiền đề cho tiến trình vãn hồi hòa bình tại Ukraine trong tương lai. Hãng tin Pháp AFP ghi nhận trong 2 ngày họp các bên tập trung vào một số vấn đề như quyền tự do lưu thông trên Biển Đen, an ninh lương thực thực phẩm, bảo đảm an toàn cho các nhà máy điện hạt nhân, đặc biệt là tại khu vực nhà máy Zaporizhzhia ở đông nam Ukraine, cũng như là một số hồ sơ về mặt nhân đạo, chẳng hạn như là liên quan đến số phận trẻ em Ukraine bị Nga bắt giữ. Việc Moscow không tham dự hội nghị theo ban tổ chức không thể giải quyết xung đột trong hội nghị lần này. Xin lỗi quý thính giả, một số nhà quan sát phương Tây được Reuters thừa nhận về tầm mức hạn chế của sự kiện nói trên. Về phía Kiev, Tổng thống Ukraine từ nhiều tuần qua giáo diết vận động ngoại giao, đặc biệt là với khối các nền kinh tế đang trỗi dậy như là Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ hay Nam Phi. Viện cớ Nga vắng mặt, Bắc Kinh đã dứt khoát từ chối tham dự cuộc họp ở Thụy Sĩ. Ấn Độ, Nam Phi và Brazil thì chỉ cử đại diện tham dự cuộc họp. Dù vậy, theo các nhà phân tích, mục tiêu của Ukraine là chứng minh với Moscow rằng kế hoạch vãn hồi hòa bình của Kiev được cả trăm quốc gia trên thế giới ủng hộ, tạo thêm trọng lượng cho Ukraine khi cần đàm phán với Nga để chấm dứt chiến tranh. Khác hẳn với thái độ thận trọng nói trên của nhiều nước ở phương Nam, các lãnh đạo hàng đầu của Âu Mỹ tham gia đông đảo hội nghị vãn hồi hòa bình cho Ukraine. Trong số này có Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris, có Tổng thống Pháp, Thủ tướng Anh, Đức, Ý, Ba Lan hay là Canada và Nhật Bản, v.v.
Công luận Ukraine chờ đợi gì từ hội nghị tại Thụy Sĩ lần này? Thông tin viên RFI Stefan Siohan từ Kiev cho biết cụ thể.
Tại Kiev, không một ai hy vọng hội nghị này sẽ mang lại những bước đột phá lớn cho phép giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao. Tầm mức quan trọng của sự kiện nằm ở chỗ chính quyền Zelensky muốn thẩm định xem có bao nhiêu quốc gia đến Thụy Sĩ và ủng hộ lập trường của Ukraine về một lộ trình chấm dứt chiến tranh. Quan điểm của Kiev được trình bày trong một văn bản mang tên Công thức Hòa bình mà từ một năm rưỡi nay cộng tác viên thân cận của Zelensky là ông Andriy Yermak đã soạn thảo. Tài liệu đó dựa trên 10 điều cơ bản. Trong số này bao gồm sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, Nga hoàn toàn rút quân khỏi các vùng lãnh thổ của Ukraine, kiến tạo một cấu trúc bảo đảm an ninh, bảo đảm an toàn cho các nhà máy điện hạt nhân Ukraine, Kiev đòi xét xử các tội ác chiến tranh, đòi trao trả các tù nhân Ukraine đang bị Nga bắt giữ. Hiện tại, 90 quốc gia và tổ chức quốc tế xác nhận tham dự hội nghị, Kiev từng hy vọng phải vượt được ngưỡng 100. Theo lời một nhà chính trị học có uy tín, Evhen Magda, hội nghị lần này không nhằm mở ra các vòng đàm phán, điều hoàn toàn viển vông ở thời điểm hiện tại. Kiev vẫn được cộng đồng quốc tế cam kết tìm kiếm một giải pháp hòa bình thể theo các điều kiện của Ukraine chứ không căn cứ vào những đòi hỏi của Vladimir Putin.
Stephen Siouan, Kiev, RFI.
Bảo vệ an ninh cho hội nghị tại Thụy Sĩ là một vấn đề đau đầu đối với nước chủ nhà. Trên mặt trận an ninh từ 2 ngày qua, một số bộ và tổ chức Thụy Sĩ liên tục bị tin tặc mạng tấn công.
Nhiều trang chủ Internet của Thụy Sĩ đã bị các toán tin tặc ủng hộ Nga tấn công từ hôm thứ Năm vừa rồi. Chính các nhóm này đã từng ra tay hồi tháng Giêng và tháng 6 năm ngoái mỗi một lần mà Tổng thống Ukraine phát biểu trên lãnh thổ của Thụy Sĩ. Trước mắt, thiệt hại không nhiều. Đây là những vụ tấn công nhằm làm tê liệt các dịch vụ trên mạng của một số các cơ quan và tổ chức của Thụy Sĩ. Có nghĩa là trang nhà của các định chế nói trên đã bị sập do có quá nhiều người truy cập vào cùng một lúc. Ngoài ra thì Thụy Sĩ cũng đã đóng cửa không phận trong khu vực gần 60 cây số bao quanh ngọn núi Burgenstock, gần như không một ai được phép lui tới khu vực gần khách sạn nơi đang diễn ra hội nghị. Tất cả mọi chuyện đều được tính toán từ trước. Trong số những nhân viên được huy động cho sự kiện này có cả một số các chuyên gia về chất độc Novichok, đó là loại độc dược mà nhân viên tình báo Nga thường sử dụng và đã được biết đến nhiều trong vụ mưu sát cựu sĩ quan tình báo Nga Skripal.
Với liên quan đến Ukraine, phương Tây và Kiev đã bác bỏ điều kiện hưu chiến mà Tổng thống Nga đưa ra trước thềm hội nghị vãn hồi hòa bình cho Ukraine tại Thụy Sĩ.
Trong cuộc họp với các quan chức trong Bộ Ngoại giao Nga vào ngày hôm qua, Tổng thống Putin tuyên bố ngay một khi mà Kiev bắt đầu cho rút quân khỏi các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia và chính thức từ bỏ kế hoạch tham gia NATO, thì ngay từ giờ phút đó chúng tôi, tức là Nga, sẽ ban hành lệnh ngưng bắn và bắt đầu đàm phán từ trong nguyên văn. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, bốn vùng nói trên của Ukraine quân Nga đang chiếm đóng thế nhưng chưa hoàn toàn làm chủ tình hình. Cho dù là từ tháng 9 2022, Vladimir Putin đã tuyên bố sáp nhập những vùng lãnh thổ nói trên vào với nước Nga, tương tự như là Nga đã giành được bán đảo Crimea của Ukraine hồi 2014. Vẫn theo AFP, Tổng thống Putin đòi Ukraine giao nộp toàn bộ các vùng vừa nêu, đồng nghĩa với việc bắt chính quyền Kiev phải đầu hàng và từ bỏ mục tiêu giành lại toàn vẹn lãnh thổ cũng như là chủ quyền căn cứ trên các đường biên giới đã được cộng đồng quốc tế công nhận. Chuẩn bị đến Thụy Sĩ dự hội nghị, Tổng thống Zelensky lập tức bác bỏ yêu sách của Moscow. Ông xem đây là một tối hậu thư tựa như xưa kia lãnh đạo phát xít Đức Hitler đã từng làm khi đòi thôn tính Tiệp Khắc để dừng lại cỗ máy chiến tranh, nhưng đó chỉ là những lời lẽ dối trá. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin quan niệm chiếm đóng lãnh thổ Nga một cách bất hợp, xin lỗi quý thính giả, chiếm đóng lãnh thổ của Ukraine một cách bất hợp pháp, Moscow không trong thế mạnh để áp đặt các điều kiện vãn hồi hòa bình.
Ngày hôm qua, nhóm G7, tức 7 cường quốc công nghiệp phát triển nhất thế giới bao gồm Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Ý, Canada và Nhật Bản ra một tuyên bố chung kêu gọi Trung Quốc ngừng cung cấp các thiết bị lưỡng dụng giúp Nga tiếp tục cuộc xâm lăng Ukraine và đe dọa trừng phạt các cá nhân, tổ chức, đặc biệt là các định chế tài chính Trung Quốc có quan hệ với ngành công nghiệp quân sự của Nga. Anh Vũ cho biết cụ thể.
Tuyên bố chung của nhóm G7 có đoạn, xin trích, hậu thuẫn không suy giảm của Trung Quốc cho nền công nghiệp quân sự Nga cho phép quốc gia này tiếp tục cuộc chiến tranh bất hợp pháp tại Ukraine. Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc ngừng chuyển giao các phương tiện lưỡng dụng và đặc biệt là các khí tài, thiết bị quân sự và các vật tư cho lĩnh vực quốc phòng Nga. Nhóm 7 cường quốc công nghiệp cũng khẳng định tất cả cá nhân và tổ chức nào, đặc biệt là các định chế tài chính giúp Nga có được các sản phẩm hay phương tiện phục vụ ngành quân sự của nước này, đều bị coi là hậu thuẫn cho các hành động phá hoại toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia và nền độc lập của Ukraine. G7 cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp mà luật pháp cho phép để trừng phạt các cá nhân, tổ chức, đặc biệt là các thực thể Trung Quốc tham gia vào các hoạt động nói trên. Về hồ sơ Trung Quốc trợ giá xuất khẩu gây tình trạng sản phẩm dư thừa, tuyên bố chung của G7 không trực tiếp nhắc đến tên Trung Quốc nhưng khẳng định quyết tâm phối hợp hành động để khắc phục tình trạng sản phẩm dư thừa trên quy mô toàn cầu trong các lĩnh vực trọng điểm là một trong những nguyên nhân làm trầm trọng thêm tình trạng lệ thuộc chiến lược và ngăn cản sự phát triển bền vững của các quốc gia đang trỗi dậy.
An ninh tại Biển Đông là một nội dung trong tuyên bố chung của G7. Tuyên bố chung của G7 lên án đích danh Trung Quốc để hải cảnh và dân quân biển có các hoạt động nguy hiểm ở Biển Đông và liên tục cản trở quyền tự do hàng hải tại vùng biển này. G7 bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các hành động bạo lực gia tăng của Trung Quốc nhắm vào tàu thuyền Philippines. Nhóm 7 các cường quốc công nghiệp phát triển nhất thế giới tái khẳng định các yêu sách bành trướng chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông là hoàn toàn bất hợp pháp và Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển cùng phán quyết ngày 12 tháng 6 năm 2016 của Tòa Trọng tài Thường trực bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc mang tính bắt buộc về pháp lý cần được coi là cơ sở để giải quyết hòa bình các tranh chấp. Vẫn về Biển Đông, Ngày hôm nay, Trung Quốc ban hành một số quy định cụ thể để triển khai quyết định bắt giữ trong vòng 60 ngày người nước ngoài bị cáo buộc xâm phạm lãnh hải, đúng vào ngày quyết định có hiệu lực. Chỉ huy quân đội Philippines tuyên bố Manila sẽ có thêm các biện pháp bảo vệ ngư dân.
Theo quy định của Bắc Kinh chính thức có hiệu lực vào ngày hôm nay, người cũng như là tàu thuyền nước ngoài xâm nhập bất hợp pháp vào các vùng lãnh hải và đặc quyền kinh tế của Trung Quốc có thể bị tạm giữ, không qua xét xử. Ngày hôm qua trả lời báo chí, chỉ huy quân đội Philippines đã kêu gọi ngư dân nước này đừng sợ hãi và hãy tiếp tục các hoạt động đánh bắt bình thường tại các vùng đặc quyền kinh tế quốc gia. Ông cũng cho biết thêm là chính quyền Manila đang thảo luận về một số các biện pháp để bảo vệ ngư dân.
Theo người phát ngôn của Hải quân Philippines, thì Manila đang thảo luận với các đồng minh và đối tác để ứng phó, bởi không chỉ Philippines mà nhiều quốc gia khác cũng lo ngại về việc này. Phát ngôn viên Hải quân Philippines cho biết là Hải quân Philippines tuần duyên cục thủy sản cũng như tất cả các lực lượng chấp pháp trên biển khác đang được huy động để bảo vệ ngư dân. Hồi đầu tháng 6 này, tại diễn đàn đối thoại an ninh Shangri-La ở Singapore, Tổng thống Philippines ông Ferdinand Marcos Jr. đã cảnh báo là Manila sẽ coi việc bất kỳ công dân Philippines nào thiệt mạng do hành động cố ý của Trung Quốc gần như là một hành động tuyên chiến từ phía Bắc Kinh. Còn Bộ trưởng Quốc phòng thì trong một cuộc trả lời báo Anh, Financial Times tuần này nhấn mạnh là Philippines sẽ không lùi bước trong việc bảo vệ vùng biển của mình và đây là một vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với quốc gia này. Về tình hình nước Pháp, chưa đầy một tuần sau quyết định bất ngờ giải tán quốc hội để bầu cử sớm của Tổng thống Pháp hôm 9 tháng 6, dân chúng Pháp trong kỳ nghỉ cuối tuần này, ngày hôm nay 15 và ngày mai 16 tháng 6, xuống đường đông đảo để phản đối phe cực hữu, theo lời kêu gọi của các nghiệp đoàn, hiệp hội và của liên minh các đảng phái cánh tả trong mặt trận bình dân mới.
Hãng tin Pháp AFP cho biết khoảng 200 cuộc tuần hành dự trù diễn ra trên cả nước. Biểu tình đã bắt đầu từ sáng nay tại Bayonne, Toulon và Valenciennes. Còn tại thủ đô Paris thì đoàn tuần hành chiều nay dự trù sẽ đi từ quảng trường République qua Bastille và kết thúc tại quảng trường Nation. Riêng thành phố Lyon thì biểu tình sẽ diễn ra vào ngày mai. Theo các nguồn tin cảnh sát, dự kiến có khoảng từ 300.000 cho đến 350.000 người tham gia. Riêng tại Paris là từ 50.000 cho đến 100.000 người. 21.000 cảnh sát được huy động để duy trì trật tự. 5 nghiệp đoàn của Pháp kêu gọi dân chúng xuống đường, 3 nghiệp đoàn khác thì không kêu gọi biểu tình bởi chủ trương không tham gia chính trị. Trả lời đài phát thanh Pháp France Inter, lãnh đạo nghiệp đoàn CFDT, bà Marlise Leon khẳng định nước Pháp đang ở vào một thời điểm lịch sử, cần đến sự tham gia đông đảo của dân chúng để chống lại kế hoạch hủy diệt của cánh cực hữu đối với người lao động.
Theo AFP, Liên minh các đảng phái cánh tả trong mặt trận bình dân mới sẽ đo lường được mức độ hưởng ứng của dân chúng qua các cuộc tuần hành cuối tuần này. Mặt trận bình dân mới bao gồm Đảng Cộng sản, Đảng Nước Pháp Bất Khuất, Đảng Sinh Thái và Đảng Xã hội được thành lập hôm thứ Hai, 10 tháng 6, vừa đúc kết được cương lĩnh tranh cử và đề cử các ứng cử viên chung vào ngày hôm qua. Cựu Tổng thống cánh tả 69 tuổi, ông François Hollande được cầm quyền từ năm 2012 đến 2017, quyết định ra tranh cử dân biểu trong hàng ngũ mặt trận bình dân mới. Giới thân cận với cựu Tổng thống Hollande cho AFP biết là việc ông trở lại hoạt động chính trị là một quyết định bất ngờ. Trong bối cảnh 4 đảng phái cánh tả lập được mặt trận bình dân mới, giới quan sát cũng chú ý đến việc nội bộ Đảng Nước Pháp Bất Khuất bất đồng với quyết định của ban lãnh đạo đảng không cho phép một số dân biểu mãn nhiệm ra tái tranh cử. Đây là những người được coi là đối thủ của lãnh đạo đảng Jean-Luc Mélenchon. Quyết định nói trên cũng bị nhiều chỉ trích trong nội bộ liên minh mặt trận bình dân mới. Về phía đảng cánh hữu LR, Les Républicains, một tòa án ở Paris hôm qua đã ra phán quyết bác bỏ quyết định khai trừ chủ tịch đảng Éric Ciotti của ban lãnh đạo đảng này. Quyết định khai trừ được đưa ra sau khi chủ tịch đảng Ciotti tuyên bố liên minh với đảng cực hữu tập hợp dân tộc. Trong lĩnh vực thể thao, vòng chung kết của giải Euro UEFA đã chính thức khai cuộc tại sân vận động Allianz Arena ở Munich, nước Đức tối ngày hôm qua. Đội chủ nhà không làm thất vọng người hâm mộ trong trận ra quân rất được mong đợi, đã đè bẹp đối thủ Scotland với tỷ số 5-1. Đội đang được trẻ hóa dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên mới Julian Nagelsmann đã có màn ra quân hoàn hảo ở bảng A.
Et au début, c'est l'Allemagne qui gagne en ouvrant le score dès la 10e minute.
Khởi đầu, Đức đã chiến thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 10 trận đấu, 9 phút sau nhân đôi cách biệt và tiếp đó ghi bàn thứ 3 trước khi hết hiệp 1. Các cầu thủ của huấn luyện viên Nagelsmann đã dập tắt hy vọng của các cầu thủ Scotland. Kết thúc trận đấu, huấn luyện viên Scotland Steve Clarke trên vai vắt chiếc áo đội tuyển quốc gia, tuy nhiên không tỏ ra thất vọng. Ông nói, đây là cơ hội tuyệt vời không nên bỏ lỡ, chúng tôi rất vui được có mặt tại đây. Chúng tôi đã nói với nhau rằng, nếu giữ được tỷ số ở đầu trận đấu thì sẽ ổn. Thế rồi chúng tôi đã nhận bàn thua rất sớm, rồi lại bàn nữa và thêm bàn nữa. Đến khi đó thì chúng tôi không giữ được rồi, hỏng rồi. Nhưng tôi muốn nói với các bạn, điều tôi cảm nhận đó là người Đức tuyệt vời. Họ đã đón tiếp chúng tôi rất tuyệt. Về đội Đức, Benedict, một cổ động viên, hân hoan với thắng lợi của đội tuyển mình. Một màn ra quân theo cách gần như là bất ngờ của một đội tuyển vẫn thường gây thất vọng ở các giải đấu lớn từ năm 2014. Nhưng với thế hệ trẻ, đặc biệt là Jamal Musiala, tiền đạo cánh của Bayern Munich, người ghi bàn và được bầu là cầu thủ xuất sắc của trận đấu, Benedict nói, tôi tự hào về nước Đức, chúng tôi tự hào về đội tuyển quốc gia. Có thể đây là sự khởi đầu của một câu chuyện rất tốt đẹp. Tôi là cổ động viên trung thành của Borussia Dortmund, nhưng thành thực mà nói, Musiala là cầu thủ tuyệt vời. Chắc chắn sắp tới anh ta sẽ trở thành như Erling Haaland hay Jude Bellingham. Các cầu thủ Đức sẽ có một ngày nghỉ để rồi bước vào chuẩn bị hướng tới trận gặp Hungary vào thứ Tư tuần tới.
Antoine Grenier, Munich, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Tổng thống Nga công du Việt Nam trong hai ngày 19 và 20 tháng 6, 4 ngày sau khi thông tin được báo Nga về đồ Mosti đưa ra, thì ông cho biết Tổng thống Putin sẽ viếng thăm Việt Nam sau chuyến công du Bắc Triều Tiên. Báo The Diplomat trích dẫn một số nguồn tin tại Việt Nam nói rõ hơn nguyên thủ Nga sẽ dừng lại tại Việt Nam trong hai ngày 19 và 20. Lần chót ông Putin đến Việt Nam là vào năm 2017.
Ba tuần trước bầu cử nghị viện Anh Quốc, theo các thăm dò dư luận, công đảng vượt xa đảng cầm quyền bảo thủ mãn nhiệm đến 20 điểm và gần như chắc chắn được coi là sẽ giành được đa số áp đảo tại Hạ viện vào ngày 7 tháng tới. Tuy nhiên, một thông tin mới đây gây chấn động là đảng cực hữu chống nhập cư lần đầu tiên vượt qua đảng bảo thủ.